Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thủy My, Mai Vân và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng Giêng 2021. Tổng số người chết vì dịch COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 2 triệu. Châu Âu vẫn là khu vực có nhiều ca tử vong nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời Washington vào sáng sớm ngày 20 tháng Giêng, vài giờ trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Hoa Kỳ trừng phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông sau vụ bắt giữ hàng chục nhà hoạt động dân chủ tại đặc khu hành chính này. Kính thưa quý vị, kể từ khi được phát hiện tại Trung Quốc vào tháng 12, 2019, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người, theo tính toán của hãng tin AFP hôm qua, dựa trên các số liệu chính thức của các nước. Cụ thể, tính đến 18 giờ 25 giờ quốc tế hôm qua, tổng cộng đã có 2 triệu 66 ca tử vong được thống kê trên tổng số hơn 93 triệu 300 ngàn ca nhiễm trên toàn cầu. Châu Âu vẫn là khu vực có nhiều người chết nhất, 650.560 người, tiếp đến là châu Mỹ Latin, Caribe và Hoa Kỳ, Canada. Quốc gia có nhiều ca tử vong nhất vẫn là Hoa Kỳ, cụ thể là 389.581 ca, tiếp đến là Brazil, Ấn Độ, Mexico, Anh Quốc và Ý. Nhưng tính theo tỷ lệ tử vong trên dân số thì quốc gia bị nặng nhất là Vương quốc Bỉ với 1.751 người chết trên 1 triệu dân. Thế nhưng tình hình dịch COVID-19 bên nước Pháp láng giềng cũng đáng ngại không kém, với số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày là 20.000 tính từ đầu năm 2021. Tổng số ca tử vong này đã gần chạm ngưỡng 70.000. Trong nỗ lực nhằm kiềm hãm đà lây lan của virus corona, nhất là đà lây lan của biến thể virus mới xuất phát từ Anh Quốc và Nam Phi, toàn bộ nước Pháp kể từ hôm nay phải sống với lệnh giới nghiêm sớm hơn, tức là từ 18 giờ cho đến 6 giờ trong vòng nhất là 15 ngày. Pháp cũng đang chạy đua với thời gian để chích ngừa COVID-19 cho người dân. Tính đến hôm nay, chỉ mới có 389.000 người được tiêm mũi đầu tiên. Theo Bộ Y tế Pháp, hôm qua đã có khoảng 500.000 người ghi tên hẹn cho đợt chích ngừa COVID-19 kể từ thứ hai tuần tới, dành cho những người trên 75 tuổi và những người có nguy cơ cao. Tổng cộng là 1 triệu cuộc hẹn, bởi vì mỗi người phải được tiêm 2 mũi. Còn tại Anh Quốc, hôm qua chính phủ thông báo là kể từ thứ hai tuần tới, ngoài việc phải trình kết quả xét nghiệm âm tính, toàn bộ những người nhập cảnh vào nước này đều sẽ bị cách ly. Trong bối cảnh số ca tử vong trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 2 triệu, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã kêu gọi là trong vòng 100 ngày tới phải làm sao khởi động chiến dịch tiêm chủng trên toàn bộ các quốc gia thế giới. Cho tới nay, các chiến dịch chích ngừa COVID-19 hầu như chỉ được tiến hành ở các nước giàu. Đã bị chỉ trích vì chậm chạp, chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 tại châu Âu lại gặp một trở ngại mới, đó là vaccine Pfizer-BioNTech sẽ bị giao chậm từ 3 đến 4 tuần. Tập đoàn Mỹ liên kết với hãng Đức hôm qua thông báo, từ nay đến đầu tháng 2 không thể cung ứng cho các nước Liên hiệp châu Âu số lượng vaccine hàng tuần như đã cam kết. Thông báo này đã gây giận dữ cho nhiều chính phủ châu Âu, như tường trình của thông tin viên Joanna Hostan.
Une situation inacceptable, c'est ainsi qu'ont réagi les ministres de la Santé du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande.
Một tình trạng không thể chấp nhận được, các bộ trưởng y tế Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Litva, Latvia và Thụy Điển đều góp cùng phản ứng. Trong một lá thư chung, họ cho rằng việc chậm trễ làm ảnh hưởng đến lòng tin vào tiến trình tiêm chủng. Về phía chính phủ Đức, lấy làm tiếc về thông báo bất ngờ và gấp gáp này. Đức dự kiến tình hình giao chậm có thể kéo dài đến giữa tháng 2. Còn Ủy ban châu Âu vốn đứng ra thương lượng cho cả 27 nước thành viên về các hợp đồng mua vaccine với nhiều hãng dược khác nhau thì muốn trấn an. Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch ủy ban, nói, xin trích, liều vaccine thứ nhất đã được bảo đảm và sau 4 tuần đến lượt liều thứ hai. Như vậy, về mặt y tế, cần tiến hành đúng lịch trình đã thỏa thuận và về việc giao hàng, giám đốc Pfizer đã đích thân cam kết rằng những liều vaccine dành cho quý 1 sẽ được trao để biện hộ cho sự chậm trễ. Tập đoàn dược phẩm Mỹ giải thích do phải có những sửa đổi trong quy trình sản xuất tại nhà máy ở Bỉ, nơi chế tạo vaccine cho toàn bộ châu Âu. Pfizer hứa hẹn những cải tiến này sau đó sẽ giúp gia tăng tiến độ sản xuất cho những tuần lễ tới.
Joanna Osteina, Bruxelles, RFI.
Còn Ấn Độ hôm nay đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 cho 1,3 tỷ người. Đây là một thách thức vô cùng to lớn đối với nước này do các vấn đề về an ninh, cơ sở hạ tầng không chắc chắn và cũng do thái độ ngờ vực của công chúng.
Quốc gia đông dân thứ hai trên hành tinh có kế hoạch tiêm chủng cho 300 triệu người, gần tương đương với dân số Hoa Kỳ từ nay cho đến tháng 7, trong một chiến dịch tiêm chủng thuộc hạng lớn nhất thế giới. Ấn Độ là nước bị ảnh hưởng nặng thứ hai sau Hoa Kỳ với hơn 10 triệu ca nhiễm được ghi nhận. Cho dù tính theo dân số, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ thuộc loại thấp nhất trên thế giới. 30 triệu nhân viên y tế và những người tiếp xúc nhiều nhất với dịch bệnh sẽ là giới đầu tiên được tiêm chủng. Tiếp theo là khoảng 270 triệu người trên 50 tuổi hoặc những người rất dễ bị nhiễm virus. Vào ngày đầu tiên của chiến dịch mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát động trực tuyến từ New Delhi, khoảng 300.000 người sẽ được tiêm liều vaccine đầu tiên. Chiến dịch của Ấn Độ dựa trên hai loại thuốc chủng, Covaxin do hãng Bharat Biotech và Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ phát triển, và Covishield, một phiên bản được AstraZeneca và Đại học Oxford phối hợp làm ra. Cả hai đều được Viện Huyết Thanh Ấn Độ sản xuất và được phê duyệt khẩn cấp vào đầu tháng Giêng. Khoảng 150.000 nhân viên ở 700 huyện đã được đào tạo đặc biệt trong nước để tham gia chiến dịch tiêm chủng, và Ấn Độ đã thực hiện một số cuộc diễn tập cấp quốc gia trước khi bắt đầu việc tiêm chủng, đặc biệt là mô phỏng việc vận chuyển liều vaccine và rèn luyện cách tiêm.
Tình trạng thiếu oxy tại các bệnh viện ở Manaus thuộc vùng Amazon, nơi dịch COVID-19 đang tăng rất nhanh, hôm qua đã làm dấy lên phong trào phản đối Tổng thống Jair Bolsonaro tại nhiều thành phố lớn của nước này. Từ Sao Paulo, thông tin viên Martin Bernard gửi về bài tường trình.
Plusieurs témoins font état de la mort de plusieurs patients de COVID par asphyxie dans des hôpitaux de Manaus.
Nhiều nhân chứng cho biết có đông bệnh nhân COVID chết vì nghẹt thở tại các bệnh viện ở Manaus. Lượng oxy dự trữ không đủ để đối phó với sự bùng nổ các ca bệnh nặng tại khu hồi sức. Dù đã có những nỗ lực để giúp đỡ các nạn nhân, việc cung ứng oxy vẫn bấp bênh. Quân đội gửi đến một phi cơ vận tải và ngoại trưởng Venezuela láng giềng, ông Jorge Arezas, cũng đã đề nghị hỗ trợ. Công ty Mỹ Walter Martin hoạt động tại cả Brazil lẫn Venezuela cho biết sẵn sàng gửi oxy đến Manaus. Thống đốc bang Amazonas, ông Wilson Lima, cảm ơn thiện chí của Venezuela, nhưng chính quyền Bolsonaro, vốn trực tiếp đối đầu với Nicolás Maduro, vẫn chưa có phản ứng.
Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, hôm qua, Tổng thống tân cử Joe Biden đã công bố kế hoạch mà ông dự trù sẽ thực hiện ngay sau khi nhậm chức nhằm đẩy nhanh chiến dịch chích ngừa COVID-19 cho dân Mỹ. Ông Biden đã đề ra mục tiêu đầy tham vọng, đó là tiêm 100 triệu liều trong vòng 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống. Theo hãng tin AFP, để đạt được mục tiêu đó, ông Biden sẽ làm việc với cơ quan liên bang quản lý các tình trạng khẩn cấp, đặc trách phối hợp việc thiết lập những trung tâm chích ngừa trong các phòng tập thể dục, sân vận động, trường học, v.v. Khoảng 100.000 nhân viên y tế sẽ được huy động cho chiến dịch này. Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ cũng cam kết sẽ cải thiện sự hợp tác giữa chính quyền liên bang với chính quyền các bang. Ông thúc giục các bang nên mở rộng chiến dịch tiêm chủng ra các thành phần khác, tức là những người trên 65 tuổi, những người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Tính cho đến hôm qua đã có gần 1,6 triệu dân Mỹ được chích mũi vaccine đầu tiên, 1,6 triệu người được chích liều thứ hai, trong khi chính quyền Donald Trump đã hứa là 20 triệu người sẽ được tiêm chủng trước cuối năm 2020. Theo hãng tin AFP, hiện giờ chỉ mới có khoảng 3% dân số nước Mỹ được chích ngừa COVID-19, tỷ lệ thấp hơn một số nước như Anh Quốc hay Israel, nhưng hơn rất nhiều so với các quốc gia khác, đặc biệt là Pháp. Về tình hình chính trị tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump sẽ rời Washington vào sáng sớm thứ Tư 20 tháng Giêng, vài tiếng đồng hồ trước khi người kế nhiệm Joe Biden lên tuyên thệ nhậm chức. Rõ ràng là ông không muốn rời thủ đô nước Mỹ với tư cách cựu tổng thống, cho nên nhà tỷ phú sẽ dùng trực thăng bay từ khu vườn Nhà Trắng đến căn cứ quân sự Andrews ở Maryland. Từ đó ông sẽ đến khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Mar-a-Lago trên chuyến bay cuối cùng bằng Air Force One của tổng thống. Hãng tin AFP ghi nhận những bức ảnh tổng thống Donald Trump đi công du tại các nơi ở West Wing đã không còn nữa. Nhiều cố vấn đã rời Nhà Trắng mang theo tài liệu và vật kỷ niệm. Trong khi đó, tư pháp liên bang hôm qua đã ra lệnh bắt một người ở bang Florida kêu gọi dùng vũ khí để phá hoại cuộc biểu tình những người ủng hộ ông Trump vào Chủ nhật. Thông cáo của trưởng lý Florida khẳng định sẽ chặn đứng tất cả những phong trào cực đoan kêu gọi bạo lực dù thuộc khuynh hướng chính trị nào. Hiện tại thủ đô nước Mỹ, an ninh đang được siết chặt. Tuy nhiên, nguy cơ bạo động lại nằm ở những vùng khác. Từ Washington, thông tín viên Ad Corbe cho biết thêm chi tiết.
Le dispositif de sécurité impressionnant déployé dans la capitale fédérale.
Lực lượng an ninh hùng hậu được triển khai tại thủ đô nước Mỹ khiến ít có cơ hội cho những ai muốn gây hỗn loạn vào cuối tuần này. Thị trưởng Washington yêu cầu hủy bỏ tất cả các giấy phép biểu tình và toàn bộ trung tâm thành phố được cảnh sát và vệ binh quốc gia phong tỏa. Tuy nhiên, mối nguy lại ở những vùng còn lại của đất nước, có hơn một chục lời kêu gọi biểu tình với vũ khí trước trụ sở quốc hội cả 50 bang đang được lan truyền trên Internet và các thống đốc lo ngại xảy ra các vụ bạo động. Chính tại những bang nông nghiệp có luật kiểm soát vũ khí dễ dãi đang có nhiều nguy cơ hơn. Các chân quân vũ trang đã từng xâm nhập vào quốc hội Michigan hồi tháng 4 và hôm 6 tháng Giêng họ đã tràn vào khu vườn của tư dinh thống đốc bang Washington ở miền Tây Bắc. FBI hy vọng các vụ bắt bớ hàng loạt trong tuần sẽ làm nguội lạnh ý đồ của những người hăng hái nhất, nhưng việc theo dõi các dự định của họ trở nên phức tạp do các tài khoản trên mạng xã hội của những người này đã bị đóng. Từ nay, họ hoạt động âm thầm trong bóng tối.
Anh Corpe, Washington, RFI.
Cũng Hoa Kỳ hôm qua đã ban hành các biện pháp trừng phạt đối với 6 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông sau vụ bắt giữ hàng loạt các nhà hoạt động và các nghị sĩ dân chủ tại đặc khu hành chính này. Hôm 6 tháng Giêng vừa qua, chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ hơn 50 người thuộc phe đối lập cùng với một luật sư Mỹ. Những người bị xem là đã vi phạm luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc đã áp đặt lên cựu thuộc địa Anh Quốc vào tháng 6 năm ngoái. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Bắc Kinh và Hồng Kông trả tự do ngay lập tức cho những người bị bắt, nhân danh luật an ninh quốc gia và các văn bản luật khác, chỉ vì họ đã hành xử các quyền và các quyền tự do của họ. Trong số các quan chức bị Washington trừng phạt lần này có ông Đàm Diệu Tâm, đại diện duy nhất của Hồng Kông trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc và các lãnh đạo cảnh sát Hồng Kông đặc trách về an ninh quốc gia. Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo đưa ra hôm nay, chính quyền Hồng Kông đã bày tỏ thái độ phẫn nộ về những biện pháp trừng phạt mà họ xem là điên rồ và đáng khinh, xem đây là một mưu toan cuối cùng của chính quyền Donald Trump can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trong khi đó, Hội đồng Dân chủ Hồng Kông trụ sở tại Mỹ hôm nay thông báo là 5 thanh niên Hồng Kông biểu tình đòi dân chủ đào thoát sang Đài Loan đã đến được Hoa Kỳ trong tuần này và họ sẽ xin tị nạn chính trị tại đây. Hôm qua, tức là chỉ còn 5 ngày nữa, Tổng thống Donald Trump chấm dứt nhiệm kỳ, Washington lại loan báo một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran. Tổng thống Trump gia tăng áp lực đến mức tối đa lên Iran, có lẽ là nhằm gây khó khăn cho ý định tái lập đối thoại của ông Joe Biden. Hôm nay, đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU của Đức đã bầu ông Armin Laschet, một nhân vật cánh trung theo xu hướng ôn hòa, làm tân chủ tịch đảng. Với 521 phiếu trên tổng số 1.001 đại biểu, ông Laschet đã đánh bại nhân vật theo xu hướng tự do Friedrich Merz trong cuộc bầu cử nội bộ. Kết quả cuộc bỏ phiếu được tổ chức trên mạng do tình hình dịch COVID-19, còn phải chờ được xác nhận bằng thư mà các đại biểu sẽ gửi đến. Hôm qua, ông Laschet đã nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Angela Merkel. Cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng CDU diễn ra trong bối cảnh nước Đức sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào cuối tháng 9 năm nay và Thủ tướng Merkel cầm quyền từ năm 2005 sẽ rút lui. Tuy nhiên, đến mùa xuân, đảng bảo thủ mới chọn ứng cử viên thủ tướng và nhiều ứng viên khác cũng đang muốn giành quyền đại diện đảng CDU ra tranh cử. Năm nay, 59 tuổi, nguyên là một phóng viên, hiện là lãnh đạo bang vùng đông dân nhất của nước Đức. Ông Laschet được xem là có thể thu hút cử tri cánh trung, và nếu được chọn làm ứng cử viên thủ tướng, ông có thể lập được liên minh với đảng xanh, lực lượng chính trị đứng hàng thứ hai ở Đức. Tuy vậy, theo hãng tin AFP, trong cuộc chạy đua giành vị trí ứng cử viên thủ tướng, có ưu thế nhất vẫn là ông Markus Söder, lãnh đạo đảng CSU. Söder vẫn là một trong những chính khách được dân Đức mến mộ nhất bởi vì ông chủ trương các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để chặn đứng dịch COVID-19. Sau đây là phần tin bổ sung. Theo nguồn tin từ gia đình, nữ danh ca Lệ Thu vừa qua đời tối qua ở tuổi 78 sau một thời gian bị nhiễm COVID-19. Tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh năm 1943 tại Hải Phòng. Lệ Thu là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Sau khi vượt biên và sang định cư tại Hoa Kỳ thì giữa thập niên 1980, Lệ Thu đã tiếp tục đi hát và cộng tác với nhiều vũ trường, thu giữ nhạc. Và những năm gần đây, bà có về Việt Nam để trình diễn.
Thủ tướng Hun Sen hôm qua thông báo là nước bạn Trung Quốc sẽ tặng cho Campuchia 1 triệu liều vaccine Sinovac để chống COVID. Các giáo viên, quân nhân, cận vệ của Thủ tướng và các viên chức thân cận với quốc vương sẽ là những người được tiêm chủng trước tiên. Các thử nghiệm tại Brazil cho thấy loại vaccine của Sinovac chỉ hiệu quả khoảng 50%, thấp hơn nhiều so với của phương Tây. Nhưng Campuchia là đồng minh trung thành, đã nhận được nhiều tỷ đô la đầu tư, và trong khi nhiều nước đóng cửa biên giới với Trung Quốc khi đại dịch khởi phát, thì ông Hun Sen còn đích thân đến Bắc Kinh để ủng hộ ông Tập Cận Bình.
Hôm qua, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ra thông cáo là do đại dịch COVID-19 mà tổng số hành khách đi máy bay trên toàn thế giới năm 2020 đã sụt giảm 60%. Tình hình trong ngắn hạn, theo tổ chức này, sẽ vẫn rất đen tối.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm qua loan báo từ chức cùng với nội các cho một sự căng đan về thuế. Khoảng 26.000 gia đình đã bị cáo buộc sai lạc là trốn thuế từ 2013 đến 2019, khiến nhiều người bị lâm vào cảnh khốn đốn về tài chính. Tuy đã được bồi hoàn sau đó, ông Rutte, 53 tuổi, là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu tại vị lâu nhất, chưa biết vẫn tiếp tục điều hành công việc hiện tại cho đến kỳ bầu cử tháng 3 tới để tránh làm rối loạn cuộc chiến chống đại dịch corona.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giờ lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Gia Trình trình bày về xu hướng nghe nhạc trực tuyến hay dĩa vinyl. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Nước Pháp, Người Pháp nói về nghịch lý của cường quốc toán học thế giới. Học sinh Pháp lại đội sổ bảng xếp hạng châu Âu và OCDE. Thủy Dương phỏng vấn ông Frederic Lambda, một giáo viên dạy toán ở vùng Paris. Còn bây giờ là một điểm các tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm tuần báo.
Thời sự Mỹ với âm vang cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng đánh vào trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, dĩ nhiên là đề tài được các tạp chí ra vào giữa tháng Giêng năm 2021 này hết sức quan tâm. Được ba tờ nêu bật ngay trên trang bìa. Tuần báo Anh The Economist chạy tựa, làm thế nào để buộc Donald Trump phải chịu trách nhiệm, trong lúc tạp chí Pháp Courrier International thì nhấn mạnh nhu cầu sửa chữa nước Mỹ. Riêng L'Express thì đã giải thích việc nền dân chủ Mỹ bị tấn công bằng sự kiện nước Mỹ đã trở thành phòng thí nghiệm của các thuyết âm mưu. Phải nói trước tiên là tuần báo Anh The Economist đã có một hồ sơ rất độc đáo về tình hình chính trị nóng bỏng tại Mỹ, với trang bìa ấn bản phát hành tại Anh Quốc và Hoa Kỳ đăng một chân dung đen trắng bị nứt nẻ của Tổng thống Mỹ Donald Trump với hàng tựa lớn Ngày Trả Giá, The Reckoning.
Theo The Economist, sau khi Hạ viện Mỹ thông qua bản luận tội lần thứ hai ngày 13 tháng Giêng nhắm vào Tổng thống Donald Trump với tội danh kích động nổi dậy, câu hỏi cần đặt ra là những bước tiếp theo sẽ ra sao. Tuần báo Anh đã ghi nhận trách nhiệm của Tổng thống Mỹ trong quá trình dẫn đến cuộc bạo loạn trên đồi Capitol, nơi đặt trụ sở Quốc hội Mỹ.
Trước hết, xin trích, với tư cách là Tổng thống, ông Trump đã cố gắng bám lấy quyền lực khi tìm cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử mà rõ ràng ông đã thua. Ông đã phát tán những điều dối trá to lớn để thuyết phục các cử tri của ông rằng cuộc bầu cử của họ đã bị đánh cắp. Sau đó, xin trích, khi thất bại trong việc buộc các quan chức tại các bang xóa bỏ kết quả bầu phiếu bất lợi cho ông, Donald Trump đã kích thích một đám đông đầy cuồng nộ và thúc đẩy họ đến đe dọa quốc hội để các nghị sĩ cho ông những gì ông muốn. Và rồi, xin trích, khi những người ủng hộ ông hoành hành trong điện Capitol và đe dọa treo cổ phó tổng thống của ông Trump chỉ quan sát, phớt lờ những lời kêu gọi của các nhà lập pháp muốn ông ra tay giúp đỡ họ. Đối với The Economist, trong một nền dân chủ, không tội nào nặng hơn thế và không một hành vi sai trái nào mang tính chất phản quốc hơn. Do vậy, đối với tuần báo Anh, Thượng viện Hoa Kỳ nên biến ông Trump thành xin trích, Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ bị kết án. Trong bài viết mang tựa đề ngắn gọn, chương cuối, sau khi nhắc lại rằng Hạ viện Mỹ đã luận tội Donald Trump vì đã kích động một đám đông tấn công điện Capitol, The Economist đã nêu bật câu hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đối với tuần báo Anh, trong tất cả các chuẩn mực dân chủ mà Tổng thống Donald Trump đã phá vỡ trong suốt 4 năm ở Nhà Trắng, không điều gì quan trọng bằng tiến trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Đối với The Economist, là người vốn đã cam kết chấm dứt cuộc tàn sát nhắm vào nước Mỹ như lời ông nói khi nhậm chức, Donald Trump sẽ ra đi trong ô nhục. Ông là tổng thống duy nhất đã bị luận tội 2 lần. Hình ảnh không thể xóa nhòa về chính quyền của ông sẽ là một đám đông phá hoại Quốc hội Hoa Kỳ trong nỗ lực lật ngược kết quả một cuộc bầu cử công bằng.
Tuần báo Anh tuy nhiên đã nhận định hoàn toàn không thể biết một cách chắc chắn là điều gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới đây. Sau bước luận tội, các cáo buộc Tổng thống sẽ được xét tại Thượng viện, nơi cần có đa số 2/3 thượng nghị sĩ đồng ý kết tội và cách chức.
Vấn đề là ông Trump sẽ rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng Giêng khi ông Biden nhậm chức, trong lúc trên nguyên tắc Thượng viện sẽ chỉ họp lại từ ngày 19 tháng Giêng. Một phiên họp trước đó có thể được triệu tập nếu được các thượng nghị sĩ nhất trí. Nhưng ông Mitch McConnell, hiện vẫn còn là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, đã không tìm được sự nhất trí này. Và ngay cả khi Thượng viện có thể họp lại sớm hơn, tiến trình kết thúc phiên tòa trong lúc ông Trump đương nhiệm sẽ đòi hỏi một tốc độ kỷ lục và không cho Tổng thống nhiều thời gian để tự bào chữa. Điều này đặt ra một trường hợp gai góc về mặt hiến pháp vì chưa có tiền lệ. Liệu một Tổng thống có thể bị kết án vì những tội danh không thể xử lý sau khi ông ta rời nhiệm sở hay không? Mặc dù luật lệ không cấm, nhưng điều này chưa hề xảy ra. Quốc hội Hoa Kỳ đã đình chỉ cuộc điều tra luận tội Tổng thống Richard Nixon trong vụ Watergate ngay sau khi ông từ chức vào năm 1974 vì cảm thấy mục tiêu đã trở nên đầy tranh cãi. Một số luật sư cho rằng việc tiếp tục phiên tòa sau khi ông Trump rời nhiệm sở có thể là một hành động vi hiến. Tuy vậy, đối với The Economist, có nhiều lý do đầy sức thuyết phục để tiếp tục tiến trình luận tội và để cho Tòa án Tối cao Hoa Kỳ giải quyết. Trước hết, phiên tòa sẽ cho phép xác định rằng các tổng thống không thể phạm những tội đáng bị truất phế mà không bị hề hấn gì trong suốt thời kỳ chuyển giao quyền hành. Điều thứ hai là sẽ cấm ông Trump nắm giữ các chức vụ liên bang một lần nữa, ngăn chặn khả năng ông tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. Điều này sẽ cho Đảng Cộng Hòa cơ hội loại bỏ đảng gọi là theo chủ nghĩa Trump, với hy vọng ngăn chặn chiều hướng độc tài chủ nghĩa và không cho đảng này trở thành một đảng đối lập bảo thủ hợp hiến.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chủ đề nổi bật trên trang bìa tạp chí Courrier International tuần này cũng liên quan đến Hoa Kỳ với hàng tượng ngắn, sửa chữa nước Mỹ. Bên cạnh hình vẽ tòa nhà quốc hội rạn nứt, các cơ sở liên bang nứt nẻ, tượng nữ thần tự do ngả nghiêng dưới đất. Trong dòng ghi chú bên dưới hàng tựa, tạp chí nhận định là Joe Biden phải hòa giải một đất nước chia rẽ hơn bao giờ hết.
Courrier International trước hết đã nêu bật phản ứng đầy phẫn nộ của công luận Mỹ và quốc tế trước sự kiện các thành phần ủng hộ Tổng thống Trump xông vào điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng Giêng. Tại Mỹ, tuần báo Time đã nói đến sự kiện nền dân chủ bị tấn công. Nhật báo The New York Times nêu bật Trump kích động đám đông, trong lúc tờ Washington Examiner lại thấy đó là dấu hiệu về ngày tàn của Trump. Còn tuần sau, Bloomberg Businessweek thì đánh giá là lại còn tồi tệ hơn nữa. Nhìn từ Anh Quốc, tuần báo The Economist nhận định di sản của Trump 2, một sự thất sủng và một cơ hội cần tranh thủ. Trong lúc tờ The Independent ghi nhận một tình trạng vô chính phủ ở Hoa Kỳ. Theo Courrier International, báo chí Mỹ và quốc tế nhìn chung đều phản ứng mạnh mẽ trước vụ người ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm tràn vào điện Capitol với những từ ngữ như nổi dậy, đảo chính, hỗn loạn. Thái độ sửng sốt ban đầu trước các sự kiện ở Washington đã dần dần nhường chỗ cho các nhận định dứt khoát. Cuộc nổi loạn mang chữ ký của Donald Trump và có thể dự đoán được. Đối với tờ The New York Times, huyền thoại về sự ngây thơ của người Mỹ đã qua rồi, và xin trích, cơn bão ở Điện Capitol là hậu quả của những gì xảy ra trước đó. Theo tờ báo Mỹ, sự cố đã nổ ra sau một chiến dịch cực kỳ phân biệt chủng tộc do một tổng thống dẫn đầu, người đã mô tả một cách sai lạc rằng các thành phố của người Mỹ gốc Phi Châu là những ổ gian lận bầu cử, qua đó tỏ sự đồng tình với những người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng. Nhật báo Anh The Guardian cho biết thêm là từ nhiều tháng qua, kịch bản về cuộc tấn công tràn ngập Điện Capitol của những người muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đã được triển khai trước mắt mọi người trong các cuộc biểu tình của cánh cực hữu ở Charlottesville, Berkeley, Portland. Sau đó, vào năm ngoái, trước trụ sở nghị viện một số tiểu bang, thì những người biểu tình da trắng võ trang đầy đủ xông vào buộc tội các chính khách là chuyên chế và phản quốc.
L'Espace cũng trở lại các sự kiện thứ tư ngày 6 tháng Giêng vừa qua tại Washington nhưng tìm hiểu về các thuyết âm mưu đang nổi rộ ở Mỹ với ảnh chụp người đội mũ sừng, người được mệnh danh là Pháp sư phong trào QAnon trên trang bìa. Bên trên ảnh, một người vác trên vai lá cờ của Liên minh miền Nam Hoa Kỳ được thấy khi các phần tử ủng hộ Tổng thống Trump xông vào Quốc hội Mỹ. Tạp chí đặc biệt dành 6 trang điểm qua những mối nguy hiểm đang rình rập Tổng thống tương lai Joe Biden.
Trích lời nhà chính trị học Larry Sabato, giám đốc trung tâm chính trị tại Đại học Virginia, L'Express tỏ ra không mấy lạc quan. Mối lo ngại rất lớn, không ai biết mang lại câu trả lời thế nào, nhưng bạo loạn diễn ra sâu trong các khu vực cộng hòa nhất của đất nước. Nhà sử học François Coste, giáo sư tại Đại học Toulouse II Jean Jaurès, cho biết thêm, Joe Biden sẽ phải đối mặt với một sự nổi dậy liên tục ở Washington hay ở các tiểu bang. Và mong muốn đoàn kết đất nước của ông dường như không thể nào thực hiện được. Còn hơn thế nữa, khi nhà lãnh đạo thuộc Đảng Dân Chủ với đa số mong manh trong Quốc hội sẽ phải đối mặt với một Đảng Cộng Hòa, nơi có một phần đông số nghị sĩ có vẻ như nghe theo các thuyết âm mưu. Hơn 100 người trong số họ đã bỏ phiếu chống lại việc xác nhận kết quả của bầu cử Tổng thống vừa qua.
Le Point ngược lại với các đồng nghiệp, không dành tiết trang bìa cho nước Mỹ mà cho tình hình ở nước Pháp, với vẻ trong người lại nghĩ tới ta. Tạp chí nói đến những kẻ cuồng tin mới trong một hồ sơ 12 trang.
Về những thành phần này, Le Point liệt kê những người theo chủ nghĩa bản địa, những người phá hoại tượng đài, những người theo chủ nghĩa tách biệt chủng tộc, những người chủ trương cách viết gộp, v.v. Le Point đã điều tra cơn sốt gọi là trở về bản sắc đang bao trùm nước Pháp và đăng bản tuyên ngôn của 76 học giả kêu gọi kháng cự. Ở một số trường học, theo Le Point, các lập luận mang tính chất đấu tranh rõ ràng chiếm ưu thế trên kiến thức hàn lâm. Vào năm 2019, sinh viên cử nhân ngành khoa học chính trị tại Đại học Lumière Lyon 2 chẳng hạn có thể theo dõi cả một buổi học về chủ nghĩa nữ quyền Hồi giáo.
Lopes cũng dành trang bìa cho nước Pháp, đúng hơn là cho một học giả, Bruno Latour, mà theo tờ báo đã gợi cảm hứng cho cả hành tinh.
Lopes ghi nhận, dù không được giới truyền thông hay chính trị chú ý, Bruno Latour tuy nhiên là nhà triết học Pháp nổi tiếng nhất trên thế giới. Theo Lopes, ở đất nước chúng ta, đầu óc tò mò về mọi thứ cuối cùng đã được lắng nghe nhờ những phân tích của ông về cuộc khủng hoảng khí hậu. Và Lopes quan tâm đến nhà tư tưởng công giáo này trong hồ sơ dài 12 trang, nhân dịp ông phát hành quyển sách Tôi đang ở đâu.
Điểm tuần báo.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Số người chết vì dịch COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 2 triệu. Châu Âu vẫn là khu vực có nhiều ca tử vong nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời Washington vào sáng sớm ngày 20 tháng Giêng vài giờ trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Hoa Kỳ ban hành trừng phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông sau vụ bắt giữ hàng chục nhà hoạt động dân chủ tại đặc khu hành chính này. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách.
K Kính thưa quý vị, vụ tấn công điện Capitol ở Hoa Kỳ phơi bày thế đối kháng khó lường trong xã hội Mỹ. Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ mở điều tra về nội gián tiếp tay cho người xâm nhập. Thủ lĩnh Cộng hòa tại Thượng viện tỏ dấu hiệu ủng hộ phế truất ông Donald Trump. Cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm ngoái bị ông Trump cáo buộc là gian lận nhưng không đưa ra được bằng chứng, tiếp tục là tâm điểm thời sự của tháng Giêng năm nay, khi đông đảo cử tri đảng Cộng hòa không chấp nhận kết quả, gần 2/3 cử tri không coi cuộc tấn công là một thách thức đối với nền dân chủ Mỹ. Bắc Kinh chấp nhận quốc tế vào thành phố Vũ Hán điều tra về đại dịch nhưng tiếp tục bịt miệng người có quan điểm trái với chính thống. Tunisia kỷ niệm 10 năm cách mạng Hoa Lài nhưng chính quyền vẫn chưa công bố danh sách thương binh liệt sĩ cách mạng. Nhiều thương binh đấu tranh đòi công lý. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây của RFI tuần này. Cuộc xâm nhập vào điện Capitol ở Washington DC ngày 6 tháng Giêng với kết quả là ít nhất 5 người thiệt mạng, các nghị sĩ phải chạy trốn, tiếp tục gây sửng sốt nhiều ngày sau biến cố này. Việc người biểu tình dễ dàng lọt vào khu nhà Quốc hội vốn được coi là một nơi an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt, đặt ra nhiều câu hỏi về sự đồng lõa của lực lượng an ninh phụ trách bảo vệ cơ sở này. Trả lời EFI, nhà báo Phạm Trần từ Washington cho biết sơ lược về các điều tra của FBI theo truyền thông Hoa Kỳ.
Bây giờ FBI đang đi điều tra những người cựu cảnh sát và cựu quân nhân của Hoa Kỳ đã có mặt ở trong cái hàng ngũ đi biểu tình và tràn nhập vào tòa nhà Quốc hội. Trong số những người đó đó thì họ lại tổ chức một cái đội được gọi là cái đội tiền trạm, tức là cái đội đó sẽ lãnh đạo và đi vào Quốc hội trước. Cái điều thứ hai là FBI và Hạ nghị viện Hoa Kỳ đã bắt đầu một cuộc điều tra xem là liệu có cái sự tiếp tay từ bên trong, tức là của lực lượng cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ cái tòa nhà Quốc hội hay không. FBI họ kiểm soát lại tất cả những hình ảnh, quay phim đủ thứ hết, thì họ thấy ba điều. Cái điều thứ nhất là khi lực lượng biểu tình đó tràn lên trên tòa nhà Quốc hội thì có những người cảnh sát đã kéo cái hàng rào cản ra để cho những cái người đó tràn lên tòa nhà Quốc hội. Đến khi những cái người đó vào đến cửa thì cũng đã có những cái hình ảnh mà người ta thấy rằng có những cái động tác mở cửa hay là rút lui để cho cái đoàn biểu tình đã đập phá, đập cửa kính để mà chui vào bên trong phòng họp của Quốc hội. Cái việc thứ ba, cái này rất là quan trọng, là khi cái lực lượng cảnh sát và lực lượng của vệ binh quốc gia đã được điều động đến, dù là chậm nhưng mà cũng đã đầy đủ người để bao vây cái tòa nhà Quốc hội, bảo vệ an ninh và đi lục soát những cái người xâm nhập, khi người ta nhìn thấy có những cái hình ảnh bằng máy quay phim cho thấy là đã có những nhân viên cảnh sát mở cửa để cho những cái người tràn vào biểu tình đó chạy trốn khỏi bị bắt, thì tất cả những cái điều đó bây giờ FBI đang đi điều tra.
Sự đồng lõa của một bộ phận không nhỏ trong cảnh sát với các phong trào cực đoan trong xã hội Mỹ, đặc biệt là phong trào da trắng thượng đẳng, là điều đã được báo động hơn 10 năm về trước. Vào lúc cuộc tấn công nhà Quốc hội Mỹ khiến nước Mỹ và cả thế giới bàng hoàng, thì tại Hoa Kỳ xuất hiện một tình thế chính trị mới. Nội bộ của phe Cộng hòa vốn hoàn toàn đứng về phía ông Donald Trump trong suốt 4 năm qua bắt đầu phân hóa. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, 78 tuổi, một chính trị gia lão luyện, vốn được coi là đồng minh cật ruột của Tổng thống mãn nhiệm hôm 12 tháng Giêng vừa qua, cho biết sẵn sàng đưa thủ tục phế truất ra thảo luận tại Thượng viện một khi được Hạ viện thông qua và để ngỏ khả năng ủng hộ. Việc ông Trump chống đến cùng kết quả bầu cử Tổng thống đã khiến McConnell giữ khoảng cách với Tổng thống mãn nhiệm. Vụ người ủng hộ ông Trump tấn công nhà Quốc hội trong lúc Tổng thống mãn nhiệm giữ thái độ lấp lửng trước bạo lực là giọt nước tràn ly. Trước đó, việc hoàn tất thủ tục phế truất Donald Trump cần sự ủng hộ của ít nhất 67 thượng nghị sĩ là điều coi như bất khả, nay đang trở thành điều có thể với sự thay đổi quan điểm của một số chính trị gia Cộng hòa có thế lực. Ông McConnell để ngỏ khả năng là Thượng viện sẽ ra quyết định về vấn đề này sau khi Joe Biden nhậm chức. Trả lời Đài Pháp France 24, luật gia Olivier Piton giải thích vì sao viễn cảnh phế truất ông Trump có thể trở thành hiện thực khi thủ tục được McConnell bật đèn xanh.
Điều đó dù sao cũng cho phép có hơn một tuần lễ để thương lượng, đàm phán trong nội bộ các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa để thảo luận về việc họ sẽ bỏ phiếu trước phế tổng thống mãn nhiệm Donald Trump hay không. Elizabeth Cheney cũng như Mitch McConnell đã cho biết, hoặc một cách trực tiếp và công khai, hoặc để ngỏ khả năng là họ sẽ ủng hộ việc trút phế. Như vậy, việc hai nhân vật cột trụ của đảng Cộng hòa có thể ủng hộ việc phế truất khiến cho viễn cảnh của kịch bản trở nên khó đoán định hơn nhiều là so với cách nay 48 tiếng. Trước hết cần phải biết thủ tục trút phế có thể tiếp tục ngay cả sau khi ông Trump mãn nhiệm. cho dù lần gần nhất một thủ tục rút phế nhắm vào một lãnh đạo chính quyền đã mãn nhiệm tại Mỹ là vào năm 1876. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ông McConnell nắm trong tay vận mệnh chính trị của Donald Trump là nhận định của một số nhà quan sát. Tuy nhiên, đài France 24 tỏ ra thận trọng hơn khi ghi nhận thái độ nước đôi lấp lửng của lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện. Sau khi để ngỏ với báo chí về khả năng ủng hộ phế truất, ông McConnell đã lại cho biết hiện vẫn chưa có quyết định nào và chờ nghe các luận cứ về pháp lý được trình bày trước Thượng viện sắp tới. Theo nhiều nhà quan sát, thì Chủ tịch phe Cộng Hòa ở Thượng viện hiện đang đứng trước một cơ hội lịch sử gần như là duy nhất, đó là không cho phép ông Trump ra tái ứng cử, loại trừ vĩnh viễn khả năng Donald Trump trở lại đứng đầu nước Mỹ. Một khi cơ hội này bị bỏ qua, sự trở lại của Donald Trump sẽ đồng nghĩa với việc các quan điểm cực đoan bạo lực sẽ thắng thế trong Đảng Cộng Hòa, nội bộ của xã hội Mỹ sẽ ngày càng trở nên đối kháng. Đúng một năm, đại dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán rồi từ đó lan ra khắp thế giới. Đầu tháng Giêng vừa qua, chính quyền Bắc Kinh chấp nhận để phái đoàn quốc tế sẽ đến Vũ Hán điều tra về nguồn gốc đại dịch sau nhiều tháng thương lượng khó khăn. Nhiều chuyên gia cho rằng việc truy tìm nguồn gốc đại dịch trở nên hết sức khó khăn sau khi chính quyền đã gần như xóa sạch hiện trường dịch bệnh, và đặc biệt là nhiều người đưa tin về dịch bệnh khác với quan điểm chính thống bị chính quyền giam giữ trấn áp. Trả lời AFP, một người tị nạn tại Pháp có thân nhân bị giam giữ tại Trung Quốc từ 2 năm nay cho biết.
After the death of Dr. Li Wenliang, a lot of the
Après la mort du lanceur d'alerte, le docteur Li Wenliang.
Sau cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, người ta đưa ra cảnh báo về đại dịch Covid. Nhiều người Trung Quốc đã nổi giận. Họ đưa lên mạng các bình luận và hình ảnh yêu cầu tự do ngôn luận. Tuy nhiên, sau đó chính quyền đã giành lại quyền kiểm soát. Nếu như bạn nói điều gì đó ngược lại với các tuyên truyền của chế độ, bạn có thể bị đưa đi biệt tích. Tôi cũng có những người bạn bị bắt chỉ vì họ muốn tổ chức một cuộc đọc thơ trên mạng để tưởng nhớ bác sĩ Lý Văn Lượng. Chính quyền sợ bị mất mặt. Họ muốn làm cho mọi người tin rằng Trung Quốc hùng mạnh và chế độ đã giành chiến thắng trước đại dịch. Người em trai của tôi đã bị cưỡng bách chấp nhận hai luật sư do chính quyền chỉ định. Anh ấy đang bị giam ở Bắc Kinh. Người ta đã cáo buộc anh ấy tìm cách gây tranh luận cãi vã, gây rối loạn xã hội. Với tội danh này, anh ấy có thể bị
Ngày 14 tháng Giêng vừa qua là đúng 10 năm kỷ niệm cách mạng Hoa Lài tại Tunisia, quê hương của phong trào mùa xuân Ả Rập ở Bắc Phi. Cho dù các quyền tự do xã hội và chính trị đã bước đầu được khẳng định, xã hội dân sự được công nhận, thì 10 năm sau cách mạng lật đổ chế độ độc tài Ben Ali, Tunisia vẫn trong tình trạng khó khăn về kinh tế. Một số tập đoàn tư nhân kiểm soát toàn bộ nền kinh tế đất nước, ngân khố nhà nước cạn kiệt. Nhiều người bị thương khi xuống đường chống chế độ độc tài trước đây, nay vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh, đòi hỏi sự công nhận của chính quyền. Thông tin viên RFI Michel Picard tường trình từ Tunis.
La vingtaine de personnes déterminées n'a qu'un seul mot d'ordre, faire appliquer la loi en publiant la liste officielle, ce qui permettrait une reconnaissance.
Khoảng 20 người cương quyết có mặt ở đây chỉ có một đòi hỏi duy nhất, đó là làm sao để thực thi luật. Chính quyền phải chính thức công bố danh sách những người hy sinh và bị thương trong cách mạng. Điều đó cho phép những người bị thương và thân nhân người chết được công nhận. Omar Idoudi bị thương ngày 13 tháng Giêng năm 2011, phải chung sống với nhiều chiếc đinh ghép xương ở cánh tay, khiến ông thường xuyên gặp các vấn đề về sức khỏe. Ông nói, khi đi bệnh viện, tôi phải tự trả tiền. Chính phủ mặc kệ chúng tôi, cũng như tất cả những người bị thương trong thời gian cách mạng. Trả lời cho câu hỏi có bao nhiêu người bị thương, ông cho biết trên thực tế có khoảng 3.600 người. Tuy nhiên, chính quyền đã thay đổi con số, họ nói là chỉ có 600. Omar Idoudi cho hay ông nằm trong số này. Ông Abdelrazak Gilani, người được thủ tướng bổ nhiệm đứng đầu cơ quan phụ trách thương binh liệt sĩ cách mạng, thừa nhận đòi hỏi trên là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, ông không có phương tiện để công bố danh sách này. Người đứng đầu cơ quan phụ trách thương binh liệt sĩ cách mạng Tunisia nói, cần phải có một quyết định theo hướng này. Đây là một quyết định chính trị, còn tôi không làm chính trị. Sứ mạng của tôi chỉ là tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tái lập công lý liên quan đến giai đoạn chuyển tiếp. Tổng thống Tunisia Kais Saied đã khẳng định việc công bố danh sách những người hy sinh và bị thương trong thời gian cách mạng là một trong các ưu tiên của ông.
Michel Picard, Tunis RFI.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc, gia trình nói về xu hướng nghe nhạc trực tuyến hay dĩa vinyl.
Góc vườn âm nhạc.
Câu chuyện xu hướng nghe nhạc bằng phương tiện gì đang làm dậy sóng truyền thông? Đại dịch COVID-19 đã khiến cho thị trường streaming music nghe nhạc trực tuyến bùng nổ. Tuy nhiên, xu hướng chơi đĩa than, vinyl records đang âm thầm nóng lên từng ngày. Liệu lối nghe nhạc hiện đại có giết chết được thú chơi tao nhã ngày xưa? Không thể phủ nhận được lợi ích và tính năng của kho nhạc trực tuyến mà hàng loạt nhà cung cấp tên tuổi như Apple Music, Spotify. Người dùng có thể truy cập hàng triệu bài hát trong vài giây, tất nhiên với một khoản phí cố định hàng tháng cho nhà cung cấp. Trước lợi ích tột bậc đó, quả táo khuyết Apple đã phải khai tử sản phẩm con cưng máy nghe nhạc sau gần 20 năm ra mắt thị trường. 20 năm trước thì iPod là một sản phẩm đột phá như thay thế đĩa CD đang thông dụng, khi nó có thể chứa hàng nghìn bài hát trong chiếc máy nhỏ gọn. Đi theo cùng năm tháng, sản phẩm iPod giờ là lỗi mốt với kho nhạc khổng lồ streaming music nhờ sự phát triển vũ bão của smartphone, một biển kho ứng dụng và kết nối Internet 4G và sắp tới là 5G. Trong thời đại dịch thì xu thế streaming music càng như diều gặp gió khi hầu hết các nước đều cách ly xã hội, mọi người tìm thú vui giải trí, nghe nhạc trực tuyến. Theo con số mới được tiết lộ, chỉ tính riêng tại Mỹ đã có hơn 872,6 tỷ lượt nghe nhạc bằng streaming music, tăng 17% so với năm trước. Và người thắng cuộc năm 2020 thuộc về rapper Lil Baby với album My Turn, ra mắt năm 2020. Chỉ tính riêng cuối năm thì album này đã đón nhận 3,9 tỷ lượt nghe theo yêu cầu trên stream music. Chỉ tính riêng bài hát thì The Box của Roddy Ricch có hơn 1,3 tỷ lượt nghe trên toàn đất Mỹ. Và trên toàn cầu thì vinh dự thuộc về ca khúc WAP của Cardi B với Megan Thee Stallion.
Long way from session A, big wave, he gon' have to get saved. Riding on foreign, chiefin' on the forest. I know I went there for you, at least I said I'm sorry. You know what it was, I told you that I was hardest. I'm emotionally scarred, that ain't even your fault. But don't listen to them later, tryna feel.
Mặc dù giảm sút vào 2 tháng đầu tiên của lockdown, cách ly xã hội, việc sử dụng và truy cập streaming music vẫn được duy trì và nở rộ vào các tháng tiếp sau, khiến cho tăng trưởng của streaming music vẫn được duy trì ở mức 17%. Và xu hướng này không chỉ diễn ra tại Mỹ mà trên phạm vi toàn cầu. Theo thống kê của MRC thì nhu cầu nghe nhạc trực tuyến tăng tới 22,6% trong năm 2020. Đồng thời, MRC đơn vị nghiên cứu đã quy đổi số lượt nghe sang mức tiêu thụ album thì My Turn của Lil Baby vẫn giữ vị trí đầu bảng xếp hạng, tương ứng với 2,63 triệu đơn vị album quy đổi. Nối gót là nữ ca sĩ Taylor Swift với album xuất sắc Folklore với 2,2 triệu album tương đương. Tiện lợi và đa dạng trong kho nhạc streaming music khiến cho nhu cầu tải nhạc và bán các album nhạc số trở nên khó khăn hơn. Tại Mỹ, số lượng tải nhạc đã giảm 22,3% xuống còn 301 ca khúc với doanh số là 304 triệu. Trong khi đó, mức độ sụt giảm tải nhạc là 19,2%. Xu hướng này tương đồng với công nghệ đám mây cloud service mà các hãng phần mềm lớn như IBM hay Microsoft triển khai. Thay vì tải các phần mềm về, giờ đây người dùng lưu trữ hết lên tất cả các đám mây, tránh tốn kém bộ nhớ thiết bị. Trong khi lượng tiêu thụ CD giảm rõ nét thì đĩa vinyl, đĩa than lại có mức độ hấp thụ cao kỷ lục. Tính riêng tại Mỹ, lượng đĩa than tiêu thụ lên đến 27,5 triệu bản, tăng hơn 46,2% so với năm trước. Tại Anh, doanh số đĩa than cũng tăng hơn 10% để doanh số phá mốc 100 triệu bảng Anh. Phải chăng đại dịch COVID-19 đã góp phần thay đổi xu hướng tiêu dùng của người nghe nhạc? Cho dù các shop nhạc phải đóng cửa vì đại dịch thì doanh số bán đĩa than online trên các kênh Amazon hay các nhà bán lẻ vẫn tăng trưởng tốt. Xu hướng nghe đĩa vinyl thực chất đã bén rễ từ vài năm trước. Nhờ có đại dịch thì tiêu thụ đĩa than tiếp thêm động lực nhờ phân khúc khán giả rất sành sỏi. Đa phần họ hoài cổ, cầu kỳ và đòi hỏi mức độ tinh tế về âm thanh hơn là sự đơn giản tiện lợi của kho nhạc streaming music. Chỉ tính riêng tại Anh, album ngôi sao Alternative Rock người Ireland Sinéad O'Connor và ban nhạc pop thập niên 90 New Kids on the Block đã nhảy lên thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng. Đồng thời các ngôi sao disco dance thịnh hành của 23 năm trước như Kylie Minogue cũng tận hưởng được dư âm chiến thắng ngọt ngào với sản phẩm đĩa than. Thú vị hơn nữa là băng cassette giờ đây cũng được ưa chuộng trở lại, nhưng tất nhiên là thị phần thua kém hơn so với đĩa than. Doanh số các album nhạc trên băng cassette đạt mức 1 triệu bảng Anh, tăng hơn 85% so với năm trước. So với băng cassette và đĩa than thì đĩa CD đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ lên hơn tới 30% tại Anh. Theo con số thống kê chưa chính thức thì doanh số bán CD tại Anh có thể chỉ đạt 150 triệu bảng, mức thấp nhất kể từ năm 1987. Nhìn một cách toàn diện thì thị trường âm nhạc đang có một sự phân hóa rất rõ nét. Trong khi streaming music hoàn toàn áp đảo xu thế nghe nhạc thì làn sóng hoài cổ với đĩa than vẫn trụ vững và tăng trưởng đều. Có vẻ như tiêu thụ đĩa CD hay tải nhạc được coi là kém hấp dẫn, nằm ngoài cuộc chơi giữa hai xu thế đang bùng nổ. Vậy giữa streaming music và đĩa vinyl, đâu là điểm mấu chốt khiến cho người nghe nhạc phải lựa chọn? Một bên chắc chắn là thuộc về lớp khán thính giả hiện đại, trẻ trung, còn xu thế còn lại dành cho những khán giả kỹ tính và hoài cổ. So với streaming music thì chơi đĩa than khá tốn kém và đòi hỏi máy nghe nhạc, và đặc biệt là không thể nhảy bài tùy tiện như trên Spotify được. Chất lượng âm thanh của đĩa vinyl thì vượt trội về độ trung thực, độ dè và âm thanh có phần thô mộc hơn là âm nhạc số digital một cách trơn tru. Ngoài ra, câu trả lời có thể nằm ở phần thể loại âm nhạc và độ tuổi của khán giả khi nhìn vào miếng bánh của từng sản phẩm. Đối với streaming music thì rap và hip hop vẫn là thể loại được ưa thích nhất với gần 1/3 lượng nghe, chiếm 28%. Tiếp theo là rock 19,5% và pop 12,9%. Lát cắt này có thể giúp chúng ta nghĩ rằng thế hệ Z là thượng đế của streaming music vì sự hiện đại, trẻ trung và yếu tố công nghệ luôn là thỏi nam châm thu hút họ. Chuyển sang thị trường đĩa vinyl thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy tên các nghệ sĩ lọt trong top 10 album bán chạy nhất. Đó chủ yếu là các nghệ sĩ pop rock, jazz kỳ cựu với các album kinh điển đi cùng năm tháng. Ví dụ như nhóm Oasis với album Morning Glory sản xuất năm 1995. Ban nhạc kỳ cựu Fleetwood Mac với album Rumours năm 1977, Back to Black 2006 của ngôi sao nhạc jazz quá cố Amy Winehouse. Trong top 10 này chỉ có album của Harry Styles, ngôi sao trẻ đình đám nhất năm 2020 với phong cách thời trang ấn tượng trên tờ Vogue. At the Beachwood Cafe, and it kills me cause I know we've run out of things we can say. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? Khó có thể nói xu thế nào sẽ thắng thế trong vòng 5 năm tới, nhưng rõ ràng là các nhà sản xuất âm nhạc đang là những người đau đầu nhất. Nếu phỏng vấn một nghệ sĩ Don McLean, người nổi tiếng với các khúc American Pie năm 1972, ông sẽ không hoài nghi một ngày âm nhạc thực thụ sẽ chết đi. Giờ đây các ca khúc bất hủ đã được tìm kiếm tích cực trên kho nhạc streaming music hay đĩa vinyl theo một phong cách hợp gu khán giả nhất.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI. Sau đây chúng tôi xin phát lại phần tạp chí nước Pháp người Pháp với đề tài Nghịch lý của cường quốc toán học thế giới, học sinh Pháp đổi sổ trong bảng xếp hạng châu Âu và OCDE.
Tạp chí Người Pháp, nước Pháp.
Thưa quý vị, trình độ toán của học sinh Pháp đang trên đà rơi tự nhiên. Theo kết quả bảng xếp hạng TIMSS, nghiên cứu quốc tế về toán học và khoa học được công bố ngày 8 tháng 12 năm 2020, thì học sinh Pháp đội sổ về BEST Liên hiệp châu Âu, và so với các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE thì Pháp chỉ hơn được Chile. Trước hết, TIMSS được thực hiện thế nào? Trả lời phỏng vấn của đài RFI Việt ngữ ngày 6 tháng Giêng, ông Frédéric Landa, một giáo viên dạy toán ở vùng Paris, giải thích.
L'enquête internationale TIMSS
nghiên cứu quốc tế về toán và khoa học TIMSS đánh giá 4 năm một lần trình độ toán học và khoa học của học sinh ở nhiều quốc gia, học sinh lớp 4 ở 58 nước và học sinh lớp 8 ở 39 nước. Tại Pháp, các bài kiểm tra được thực hiện trong năm 2019 với hơn 4.000 học sinh lớp 4 và 4.000 học sinh lớp 8 của từ 150 cho đến 200 trường học. Nghiên cứu TIMSS có tính đến nhiều thông tin về điều kiện sống của học sinh, nhất là nguồn gốc xã hội, yếu tố văn hóa gia đình, thành phần xã hội trong trường học, ngôn ngữ học sinh sử dụng khi về nhà. Cũng có những thông tin về giáo viên như thâm niên, chương trình giáo viên từng theo học và trình độ được đào tạo, mức độ hài lòng về công việc, vân vân. Rất nhiều thông tin có thể mở ra những cánh cửa để phân tích các kết quả của cuộc điều tra. Theo kết quả nghiên cứu lần này, nước Pháp nằm ở cuối bảng xếp hạng trong số các nước thành viên Liên hiệp châu Âu và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Chẳng hạn như đối với môn toán của học sinh lớp 4, điểm trung bình của các nước châu Âu và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế là khoảng 530 điểm, chỉ với 485 điểm, Pháp đứng cuối trong nhóm các nước châu Âu và áp chót trong nhóm các nước thuộc tổ chức OECD. Các nước đứng đầu bảng xếp hạng là Hàn Quốc, Nhật Bản, Ireland, Anh với điểm số dao động trong khoảng từ 550 cho đến 600 điểm. Như vậy là giữa điểm trung bình 530 của các nước thuộc OECD và 485 của Pháp, khoảng cách chênh lệch là hơn 40 điểm. Có thể nói, mức chênh lệch đó tương đương với trình độ một năm dạy toán. Bảng xếp hạng TIMSS cũng chỉ ra rằng tỷ lệ học sinh rất giỏi môn toán của Pháp rất thấp, trong khi đó đa phần học sinh có trình độ toán thấp, thậm chí là rất kém. Chẳng hạn đối với lớp 8, chỉ có 2% học sinh là rất giỏi môn toán so với tỷ lệ trung bình 11% của châu Âu. 45% học sinh không đạt mức trung bình và 12% bị đánh giá là ở trình độ rất kém.
Liệu đây có phải là một kết quả gây ngạc nhiên tại Pháp hay không, nhất là khi nước Pháp vốn nổi tiếng thế giới là có nhiều tài năng toán học với nhiều giải thưởng quốc tế về toán? Đối với thầy giáo Frédéric Landa, câu trả lời là không. Ông giải thích tiếp.
Không đâu. Kết quả này không thực sự gây ngạc nhiên. Cuộc điều tra TIMSS năm 2015 đánh giá học sinh lớp 4 và lớp 12 ban S, tức ban tú tài khoa học, cũng từng cho kết quả tương tự. Điểm số và xếp hạng học sinh lớp 4 thì gần như giống hệt TIMSS thực hiện năm 2019. Kết quả đánh giá của cuộc điều tra này cũng rất giống những đánh giá trong nước, nhất là về trình độ của các lớp học. Các lớp gồm học sinh chỉ ở mức độ trung bình, thậm chí là các em gặp khó khăn trong học tập. Có một số lớp không có nhóm học sinh học giỏi nổi bật đứng đầu lớp, và nếu có thì nhóm giỏi này chỉ gồm 1 đến 2 học sinh mà thôi. Thực sự là đó không phải là điều gây ngạc nhiên. Kết quả của TIMSS chỉ nhấn mạnh đến những gì mà các giáo viên phải trải qua hàng ngày. Đối với giáo viên, ngày càng khó có thể dạy học hoặc theo đúng chương trình dạy học. Nội dung các bài học bị giáo viên chỉ trích là khó hiểu, và sự khó hiểu đó gây khó khăn cho phần lớn học sinh ở tất cả các môn học.
Nhưng liệu có phải từ trước đến nay học sinh Pháp vẫn không đạt được thành tích cao về môn toán trong các bảng xếp hạng quốc tế hay không? Không hẳn là như vậy. Theo bảng xếp hạng TIMSS năm 1995, năm đầu tiên Pháp tham gia nghiên cứu TIMSS, thì kết quả là cách này 25 năm, học sinh phổ thông của Pháp thậm chí còn trong nhóm đứng đầu châu Âu. Giáo viên Longda nhìn lại.
Trong đầu tôi không còn nhớ kết quả cụ thể chính xác, nhưng ngược trở lại hồi năm 1995, tôi nhớ là TIMSS có đánh giá học sinh lớp 8, và khi đó kết quả của học sinh Pháp không tệ chút nào. Tôi không nhớ bảng xếp hạng cụ thể, nhưng xét về điểm số thì từ đó đến nay đã có một sự sụt giảm lớn, khoảng từ 15 cho đến 50 điểm, tương đương với trình độ của một năm dạy toán. Theo những gì mà báo chí viết thì từ năm 1995 cho đến năm 2015 hoặc 2019, trình độ của học sinh lớp 8 hầu như đã bị kém đi một năm. Điều đáng lo ngại hiện nay là sự xuống cấp thực sự được trông thấy rõ từ năm này qua năm khác. Ví dụ như có rất nhiều giáo viên khi nhìn lại chương trình họ dạy cách đây 5 năm hoặc 10 năm, thì họ nói là hiện giờ họ không thể dạy được một chương trình như vậy. Nhìn chung là trình độ học sinh ngày càng kém dần đi. Ngay từ thời tôi là học sinh thì người ta cũng đã nói là trình độ của thế hệ chúng tôi không được bằng trình độ của các thế hệ trước đó. Mọi chuyện giờ vẫn tiếp tục như vậy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ trình độ học sinh đã xuống đến mức cực kỳ thấp, và chúng tôi đang tự hỏi cứ thế này thì rồi sẽ đi đến đâu.
Vậy do đâu mà trình độ toán của học sinh Pháp cứ tụt dốc liên tục như vậy? Lý do thì nhiều, nhưng trước hết, theo thầy giáo Lomda, đó là lỗi của cả hệ thống giáo dục Pháp.
Chắc chắn là hệ thống giáo dục không còn phù hợp với nhu cầu hiện tại. Các học sinh bây giờ cần được kèm cặp hỗ trợ phù hợp với khả năng riêng của các em. Trong khi đó, sĩ số học sinh trong lớp lại tăng mạnh. Việc cho học sinh lưu ban cũng không được phép. Nhìn chung, hàng năm học sinh đều được lên lớp ngay cả khi không đạt được các kiến thức cơ bản. Vì lẽ đó mà chúng tôi gặp những chuyện rất vô lý. Thí dụ như có những học sinh lớp 10 không thuộc bảng cửu chương, nhiều học sinh lớp 12 ban S, tức ban tú tài khoa học, không biết làm phép tính với phân số.
Quả thực là những điều chúng tôi yêu cầu học sinh làm chỉ là lặp lại những điều mà các em không hẳn là đã hiểu rõ. Chúng tôi không kích thích được khả năng suy nghĩ và tìm tòi của học sinh, không có thời gian để làm cho các em hiểu sâu các khái niệm hay đào sâu kiến thức. Một học sinh không hiểu kỹ nhiều nội dung nhưng cứ học kiểu sách vở như thế cũng có thể xoay sở cho đến năm lớp 10.
Nhìn sâu hơn, ông Longda nói đến sự bất bình đẳng của nền giáo dục Pháp và theo ông, điều này có thể giải thích vì sao về mặt bằng chung, học sinh Pháp kém hơn bạn bè quốc tế về toán, nhưng về nghiên cứu thì Pháp lại có uy tín trên thế giới.
Quả thực, tính ưu việt về toán học của nước Pháp đã được công nhận trên thế giới, nhưng các nhà nghiên cứu thường có cùng một con đường trưởng thành. Họ theo học các khóa học đại học dự bị, rồi sau đó thi tuyển vào các trường École Normale Supérieure, tức nhóm trường đại học rất danh tiếng của nước Pháp. Nhưng lộ trình như vậy thực sự chỉ là con đường của một số ít cá nhân. Tôi không nói đến nghịch lý, nhưng điều đó cho thấy là trên thực tế, hệ thống đào tạo của Pháp rất là bất bình đẳng. Đó cũng chính là điều mà các nghiên cứu của TIMSS 2019 cũng như PISA năm 2018 đã chỉ ra. Bảng xếp hạng PISA 2018 cho thấy là Pháp là một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất trong số các nước thuộc tổ chức OECD, tức là kết quả học tập của học sinh phụ thuộc rất nhiều vào giai tầng xã hội. Chẳng hạn 20% số học sinh xuất sắc nhất là con cái các gia đình khá giả, trong khi đó chỉ có 2% con cái các gia đình có điều kiện khiêm tốn là được xếp loại xuất sắc. Chỉ cần nhìn vào kết quả các kỳ thi toán được tổ chức tại Pháp, chẳng hạn như Kangaroo, giải Olympic toán học hay các kỳ thi nói chung là quý vị sẽ thấy những người đoạt giải thưởng đều đến từ một số trường nhất định, một số thành phố nhất định và đó thường là những thành phố giàu có nhất.
Ngoài ra cũng phải nói về trình độ của giáo viên. Theo nhiều chuyên gia giáo dục, bậc mẫu giáo, tiểu học là giai đoạn mà việc dạy toán có vai trò rất quan trọng đối với cả quá trình học sau này của học sinh. Thế nhưng, giáo viên cấp mẫu giáo và tiểu học lại thường học các khối thi tú tài khoa học xã hội, chứ không phải bàn khoa học tự nhiên, nên kỹ năng toán học thường cũng không cao. Có lẽ đó cũng chính là lý do giải thích phần nào Pháp là một trong những nước học sinh tiểu học có nhiều giờ học toán nhất châu Âu, nhưng kết quả lại rất hạn chế. Đối với các cấp học cao hơn, nhiều người theo nghề toán lại không muốn làm giáo viên vì họ có thể tìm được những công việc trong các lĩnh vực được trả lương cao hơn giáo viên rất nhiều. Pháp là một trong những nước giáo viên hưởng mức lương thấp nhất ở Tây Âu. Chính vì thế, những người thi tuyển làm giáo viên toán cấp 2, cấp 3 ở Pháp cũng không hẳn là được chọn trong số những người thật giỏi về toán. Thầy giáo Frédéric Longda cho biết thêm.
Trên thực tế, trình độ của học sinh kém đi nhưng chắc chắn trình độ của giáo viên cũng kém đi bởi trình độ yêu cầu trong kỳ thi tuyển dụng hiện nay chỉ bằng trình độ học sinh lớp 12 cách đây 4 đến 5 năm và thường thì để bù đắp những thiếu hụt về giáo viên, nhiều cơ quan phụ trách giáo dục cấp vùng đã sử dụng những người không hề được đào tạo làm giáo viên và không phải ai cũng có năng lực. Người ta tuyển giáo viên dạy thay chỉ dựa vào hồ sơ nên không thể biết người được tuyển có năng lực hay không. Nhiều khi giáo viên nghỉ nhưng lớp không có người dạy thay. Nhiều khi lớp học vắng giáo viên toán trong vài tháng. Các em như vậy không được học toán trong vài tháng. Khó khăn vì thế càng trở nên nghiêm trọng.
Ý thức được về sự hạn chế của việc dạy toán học ở nhà trường, vào năm 2018, sau báo cáo của Tổng Thanh tra Giáo dục Charles Torosian và nhà toán học nổi tiếng Cédric Villani, chính phủ Pháp đã cho khởi động kế hoạch toán học với quy mô lớn chưa từng có, nhất là về mảng bổ túc, đào tạo liên tục cho đội ngũ giáo viên dạy toán. Trong vòng 2 năm, đã có 40.000 giáo viên tiểu học được bồi dưỡng nâng cao trình độ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, cần có thêm thời gian thì kế hoạch toán mới có thể phát huy hiệu quả. Còn theo giáo viên Longda, trình độ toán của học sinh phổ thông không dễ được cải thiện trong một sớm một chiều bởi có liên quan đến cả hệ thống giáo dục của Pháp.
Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Số người chết vì dịch COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 2 triệu. Châu Âu vẫn là khu vực có nhiều ca tử vong nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời Washington vào sáng sớm ngày 20 tháng Giêng, vài giờ trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Hoa Kỳ trừng phạt các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông sau vụ bắt giữ hàng chục nhà hoạt động dân chủ tại đặc khu hành chính này. Về chương trình ngày mai, Như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại sau phần tin thời sự là phần điểm tuần báo của Trọng Nghĩa, tạp chí Thế Giới Đó Đây của Trọng Thành và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Gia Trình. Và như thường lệ sẽ có tạp chí Thể Thao Hàng Tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của Ban Việt Ngữ RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.